mỗi tháng chúng ta tụng đại bi sám cuối tháng. Để cứ nhắc lại là cái sự quan trọng của cái biết sự sám hối của những cái tội của quá tội lỗi của quá khứ. Những cái người mà tu hành đó, cái tâm phát tâm tu hành đó, phải hiểu sự quan trọng của cái sám hối, pháp sám hối. Như trong kinh của Tứ Thập Nhị Chương nói rằng, nếu như mà không nói giảng về cái sự quan trọng của pháp sám hối, kinh nói rằng nếu như không chịu sám hối cái tội lỗi của mình đó, thì cũng giống như là để nước đó, nó dâng, cái mực nước nó dâng lên từ từ cho đến lúc thì mình ngộp thở luôn. Cái pháp sám hối thứ nhất đó, chúng ta phải nhận ra nhận thức là chúng ta là sai, có sự sai lầm ở trong. Cái người mà không biết mình sai lầm càng ngày càng tạo thêm nghiệp, tạo thêm lỗi, thì càng ngày càng bị ngập. Chúng ta phải phát cái tâm tàm quý. Cái tâm tàm quý là tâm gì? Thưa, cái tàm có nghĩa là cái tâm chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Cái đó nó khó hơn cái bị tưởng tượng. Tại vì có nhiều người sai lầm nhớ sợ mà nhất định không thấy hổ thẹn, tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục làm ác, không biết hổ thẹn. Mấy người đó họ tự dối mình, họ tự lừa dối mình. Tôi nói cái gì nghe, họ biết họ sai, nên cái tâm họ đó nhất định không chấp nhận là họ sai, không chịu tự thú nhận là mình sai. Nó dễ sợ như vậy. Những người nó mê muội đồ như vậy luôn. Quý vị biết không, cái tâm mà hổ thẹn là cái đức, là có đức đó. Người có đức, có đạo đức mới biết, mới có được cái tâm hổ thẹn. Rồi coi kiên thắc mắc gì không? Cái thứ nhì là quý. Quý có nghĩa là mình thổ lộ người khác, mình nói là mình thú lỗi của mình. Cái quý là mình không có giấu. Cái sám hối đó, cái quý đó, cái sám hối là bắt buộc chúng ta phải thú tội với một người khác. Không phải tự thú tội cho mình là đủ đâu, phải nói cho người khác biết. Tại nếu quý vị không chịu thú tội của mình cho người khác á, biết á, cái tội nó vẫn còn đó, không xóa được. Quý vị biết ngày hôm nay chúng ta tụng chú Đại Bi á, tại vì sáng này á, là để thú tội với Phật, với Bồ Tát. Tội lỗi chúng ta với Phật, Bồ Tát. Ý nghĩa của pháp là như vậy. Mình thú tội đối với Phật Pháp. Nếu quý vị mà không chịu thú tội, không chịu sám hối, không chịu thú tội, thì Phật Pháp qua quý vị là kẻ ác. Thì nhắc lại quý vị biết, cái thiện với ác đối với Phật Pháp nó rõ ràng, nghe sợ. Quý vị không tự quyết định đâu, Phật Bồ Tát quyết định lấy. Ok? Quý vị biết không, trong tôi dạy, tôi đã hoằng pháp đã 7 năm rồi. Tôi dạy biết bao nhiêu người học trò rồi, một người trong chùa rồi. Thấy có nhiều người, người ta tạo nghiệp, người ta tự nói mình, tự dối mình nói là tôi không tạo nghiệp tại vì cái mục đích tôi là mục đích tốt. Ý tôi là ý tâm tôi, tâm thiện. Thành mặc dù tôi làm sai lầm, cái này không phải là cái nghiệp. Một khi mà họ sai lầm rồi, một khi họ biết họ sai lầm rồi, họ tiếp tục tạo nghiệp tiếp. Và thì họ tự lừa dối, nói là cái này vẫn đúng như thường, nghĩa là vẫn sai, mình vẫn đúng như thường. Qua nhiều năm rồi tôi huấn luyện nhiều người khá lắm, có trình độ khá lắm. Có nhiều người tới nói riêng với tôi, bỏ nhỏ với tôi là đã tạo nghiệp cho tôi rồi, đã tạo nghiệp, đã hại tôi. Xong nó yêu cầu tôi giấu, không được nói cho người khác biết. Cái chuyện đáng tiếc là thấy họ càng ngày họ càng đi lạc đường, càng ngày càng đi lúng xung lầy, mà đâm đường đọa xuống địa ngục A Tỳ. Thì những cái người mà tạo nghiệp mà hại tôi như vậy, tôi không cách nào để giúp họ được, tôi chịu, tại vì nó quá sức thôi. Cuối cùng họ tự hại không? Quý vị mà không thể nào hại người tốt, người thiện, lương thiện được đâu. Quý vị biết không? Tạm thời á, hại người ta được. Đều trong lâu dài hại, không lại hại người lương thiện được đâu. Không cách nào hại người được người lương thiện đâu. Vô phương. Tại vì cái ngào mà kể cái chuyện này à, chuyện ngày xưa quý vị sẽ nhận ra những cái nhân vật này. Hồi trước là một vị Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồi trước Phật làm một cái vị vua voi, một vua mà trong cái vua voi đó có 8 vạn 4 ngàn con voi làm dân, làm vua cho 8 vạn 4 ngàn con voi.
Đấy.
Thì cái vị vua voi này đó có rất nhiều, có rất nhiều dân, cũng vua làm rất nhiều, vua cũng như rất nhiều voi. Thì vị vua này rất là khoan hồng và người rất là có tâm từ bi. Ngày kia vua voi mới dẫn cái đàn voi 8 vạn con voi đó đi xuống, đi về sông để mà lấy nước, để mà uống nước. Vua mấy voi nó cần như vậy, nó cần tới sông để uống nước, với là để nó dùng, nó tắm, dùng cái sông, dùng nước mà tắm để nó mát xuống. Voi nó nóng, nó rất dễ nóng. Quý vị biết mấy con voi nó mập dễ sợ lắm. Thành ra nó mỗi lần nó nóng một cái thì nó khó mà nó mát lại lắm, thành nó cần nước. Ngày nay thầy phải chọc voi mới mập. Quý vị tưởng tượng như quay một cái bầy voi 8 vạn cái con voi, nó bắt đầu nó đi về sông, họ dậm hết tất cả. Voi chân nó to vậy sao, nó nặng vậy sao, đi đâu cũng dẫm, đát, bét đấy. Chim cút. Chim cút đó mà. Chim cút. Hả? Đúng không? Chim cút mà. Nói. À, tại cái con mẹ chim cút này có một cái bầy chim cút nhỏ trong cái tổ. Mấy cái chim con cút nó chạy chưa được, nó còn nhỏ quá, nó chạy chưa được. Thành mẹ cút, mẹ chim cút mới thấy cái bầy voi 8 vạn con voi nó đi về phía mình. Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Cái gì người làm gì bây giờ? Mẹ chim cút làm gì bây giờ? Cái mẹ cút nó chạy lật chạy ra trước mặt cái vua voi đó. Hét chặn lại, nó ngừng lại. Nhìn không ra nữa, mắt nó hơi mờ tí, mắt nó hơi cận thị, thành nhìn ra con chim. Tôi đang chọc mấy cái mẹ cút, tại tôi nói là vua voi hơi cận thị, thành nhìn ra cũng chút, nhưng thấy nó nhỏ quá, nhìn ra được nó luôn. Hỏi ai nói tôi vậy? Thành mẹ cút tôi nói là yêu cầu vua, yêu cầu quý vị đừng có giẫm nát cái tổ của tôi, quý vị sẽ giết con tôi hết. Vua voi mới nói được, tôi sẵn sàng bảo vệ cho quý vị, tôi sẽ đứng trước cái tổ của quý vị để cho mấy con voi của tôi đó nó sẽ đi ngang, đi dừng xung quanh cái thân của tôi để tôi bảo vệ cho con, cho cái tổ của bà. Sau khi mà bị voi đi qua rồi thì mà mẹ cút rất cảm động, mắt rưng rưng nói với vua voi là cảm ơn bệ hạ đã cứu cho mẹ con chúng tôi. Vua voi mới nói, vua voi mới nói là không sao hết đó, thì xin lỗi đã tạo cái sự lo âu cho bà. Nhưng mà tôi nói cho bà biết á, là tí xíu nữa sẽ có một con voi nó sẽ đến, mà con voi này trong cái nhóm của tôi, nhưng đều mặc dù tôi là vua của nó, nhưng mà nó không nghe lời tôi, tôi nói nó không nghe lời, mà nó ác dễ sợ lắm. Tôi không cách nào bảo vệ cho bà với con bà được. Bà cẩn thận. Khoảng 10 phút sau, cái con voi nó đi trễ đó. Con voi nó lắc nhắc đi một mình, nó đi trễ. Nó tới cái ổ chim cút. Mà chim mẹ cút thấy chim cút nó đang đi tới từ từ. Thì thấy con voi đi tới từ từ. Cái gì nghĩ lần này, cái này mẹ cút làm cái gì? Mẹ cút lật đật chạy tới trước mặt cái con voi đó. Ngưng lại. Thì con voi đó mới nhìn nó. Muốn cái gì? Sao mà có hành động điên rồ như vậy? Thành chim mẹ cút đó mới nói, mới năn nỉ, van nài. con voi kia, con voi khổng lồ, nó là tha thứ, con của tôi đừng có giẫm nát cái tổ của tôi. Con voi cái mới hỏi, ổ mẹ ở đâu? Voi mới hỏi tổ mày ở đâu? Con chim nó chỉ cái tổ. Con voi kia, voi nó ở đâu nha? Chim voi nói tôi đâu có thấy được cái tổ gì mà tôi không thấy được cái tổ nữa. Chim mẹ nói mẹ cuốc nó ngay ở đây nè. Cái vị nghĩ chừng gì xảy ra? Nhà thành con voi đó nó dở chân lên, nó đè xuống dập nát cái tổ luôn. Sau đó nó còn nghiền qua nghiền lại cho nó chết hết. Cái vị tưởng tượng nó làm gì nữa không? Con voi nó ác dễ sợ lắm. Voi nó dạng. Nó giẫm xong nó cười hắc. Nó ngoắc nguậy cái đuôi, nó ngoắc nguậy cái tai, rất là khoái chí. Nó nhìn con mẹ cút, kim cút cười hắc. Đáng kiếp. Voi nó bây giờ làm gì đây? Làm gì đây tôi? Dễ sợ, nó ác đồ như vậy thôi. Voi nó ác đồ như vậy. Okay. Cái vị con voi nó là ai không? Ai đoán được cái con voi ác là sau này thành ai? Về bà đạt đạt ác từ lúc đó rồi, mình nghe dễ sợ không? Nó ác từ lúc nó thành voi đó, đến khi nó thành người nó cũng ác tiếp nữa. Đề bà đạt đạt nghe thấy dễ sợ không? Một người ác đó, nó không đổi đâu. Kiếp này mà ai mà ác đó, kiếp sau tôi cam đoan quý vị sẽ ác tiếp. Đằng sau tôi nói cam đoan quý vị, những người mà tôi quen ác kiếp này, kiếp sau tôi né, tôi nhất định tới mấy người ác đó nữa. Chuyện đâu có hết được. Nhưng có nhân phải có quả chứ. Tôi có thể ngừng lại để mà đi học lớp tàu của tôi bây giờ được. Kể cho quý vị xong cái câu chuyện chứ. Đúng không? Kì, con mẹ chim mẹ chim cút. Mày giơ tay lên thề. Nói là trời đất làm chứng cho tôi. Tôi sẽ trả thù cái con voi này. Mà tôi thề tôi sẽ sẵn chết để mà trả cái thù này. Các vị biết không? Mình ác quá đó. Người ta sẵn sàng hy sinh cái mạng sống người ta để trả thù. Đừng có tưởng ác là chuyện nó xong đâu. Kêu bạn thôi. Con chim cút nó làm gì bây giờ? Chim cút nó làm gì con voi bây giờ? Con cút cái chân này nè. Con voi nó to bằng cái nhà này nè. Làm gì bây giờ? Quậy ba người bạn. Chim cút nó kêu ba người bạn. Tôi nói là ba người bạn này nợ. Nhớ ơn cái chim cút này. Nói là giúp tôi trả thù cho con tôi. Gọi con chim nhỏ nhỏ mà nó. Kêu con chim bàn tới. Thì con chim nó từ trên xa nó bay xuống, nó móc con voi. Như vậy nghe không? Thằng con chim nó từ trên xa nó bay xuống, nó móc mắt con voi. Đâm hai con voi nữa. Con voi nó bị mù. Xong gọi con ruồi. Vì đừng khinh thường mấy con chim cút. Thầy chọc chim cút thì thầy cũng khinh thường chim cút đâu. Thành nhờ con mấy bạn ruồi đó, con ruồi bạn đó, nó bay tới mắt con voi á, rồi nó thả mấy cái trứng trong mắt con voi á. Con voi điên đó, nó nổi điên đó, tại vì nó mắt nó ngứa quá. Vừa đau vừa ngứa nữa. Thành nó phải kiếm nước để nó rửa mắt nó. Để không thấy đường thôi. Lúc đó, tại nó vừa ngứa, vừa đau, vừa cay mắt nữa. Nó không biết làm gì, muốn thấy đường, nó không làm gì được hết á. Khi lúc đó, con mẹ chim cút mới gọi người bạn thứ ba. Người bạn thứ ba là một con cóc. Thành nó cũng gọi con cóc bạn nó, bị nó leo lên núi, bắt đầu nó kêu. Cóc nó kêu. Thằng kia con voi đi ăn con voi mù đó, nó nghe con cóc gọi. Thường thường cóc á, chỗ nào có cóc là có nước mới có cóc. Thành ra nó tưởng chỗ đó có nước, nó lật đật nó về cái phía của tiếng phía con cóc. Khi con voi nó lên núi rồi, phi leo được lên núi rồi, thì con chim mẹ cuốc á, mẹ chim cuốc mới biểu cái con cóc đó, nó đi xuống núi, mà đi xuống cái phía có vực thẳm á. Con cóc nó leo đi xuống núi, bắt đầu nó bịp lại, nó bắt đầu nó la hét lại. Không ai vỗ tay nữa. Kể chuyện phim hay nhưng mà cũng thích ảo đấy. Vì vậy mà con voi ác đó nó bị chết. Quý vị tưởng tượng như coi, một cái người ác như vậy, một cái sinh, một chúng sanh nó ác như vậy, mỗi lần mà nó chết một cách thảm thiết như vậy, nó vẫn tiếp tục nó ác như thường. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Khi người ác nó như vậy, không có ngừng, không có ngừng. Nói với quý vị nghe, ngày hôm nay bài học quan trọng nhất là đừng có làm ác, làm thiện đi. Quý vị mà làm ác không có lời đâu. Ok, làm ác không có lời gì hết. Ok, quý vị mà biết mà sai lầm lo sám hối đi. Nếu như người ta mình không biết mình có lỗi thì sao, làm sao mình sám hối được nếu mình biết mình sai lầm? Làm sao bây giờ mình biết mình sai, làm sao bây giờ? Nếu mình không biết, mình biết lắng tai nghe. Nói quý vị nghe, tôi khuyên quý vị, những cái người mà tới mà chỉ trích quý vị, chê bai quý vị, nói cái lỗi lầm quý vị là thiệt ra là ân nhân quý vị. Những người tới thì mua khen mình, cứ nói là mình hay, mình giỏi này nọ, những người đó không phải là bạn quý vị đâu. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Tôi ngừng lại đây. Tối nay coi Oscar. Ngày tôi về sớm, tôi sẽ xóa.